Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay mùng 6 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong 5 ngày tới, 100% người dân các tỉnh thành phía Nam từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1.
Từ 7 giờ sáng nay, đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ chính thức vận hành.
Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị khai thác bình thường trở lại các đường bay từ tháng 12 năm 2021.
Hàng trăm người di cư được giải cứu ngoài khơi Địa Trung Hải. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại cuộc họp trực tuyến với tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam diễn ra vào chiều qua mùng 5 tháng 11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Trong đó, các tỉnh thành phía Nam bảo đảm tiêm phủ vaccine mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế bổ sung vaccine cho các tỉnh phía Nam, bảo đảm trong 5 ngày tới, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1. Đồng thời, Bộ Y tế bảo đảm các túi thuốc để F0 sử dụng kịp thời, giảm thiểu tình trạng trở nặng.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 301 ngày 5 tháng 11, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về mua sắm trang thiết bị y tế. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với cơ quan địa phương và đơn vị liên quan, căn cứ kịch bản phòng chống dịch đã được duyệt, khẩn trương rà soát nhu cầu của cả trung ương và địa phương về chủng loại, số lượng trang thiết bị y tế. Trên cơ sở đó, phân loại đề xuất loại nào do trung ương mua sắm, loại nào do địa phương mua sắm, phương thức mua sắm, kể cả phương thức mua sắm tập trung theo quy định. Báo cáo Tiểu ban Tài chính, Hậu cần trước ngày 15 tháng 11 năm 2021 để có hướng dẫn chỉ đạo việc mua sắm theo quy định của pháp luật, kịp thời đáp ứng yêu cầu.
Nếu như thời điểm cuối tháng 9, số ca mắc COVID-19 của cả khu vực Tây Nam Bộ sẽ ở mức 490 ca một ngày, thì một tháng sau, con số này đã lên trên 2.000 ca, cao hơn gấp 4 lần. Ngoài các tỉnh tăng cao liên tục trong 3 ngày qua như An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, thì tại các địa phương khác, dịch bệnh cũng bắt đầu lan rộng. Thành phố Cần Thơ ghi nhận gần 150 ca mắc mới mỗi ngày, cá biệt có ngày ghi nhận hơn 430 ca. Đáng chú ý, điểm nóng Bạc Liêu là vùng đỏ. Các chuyên gia y tế nhận định nếu Bạc Liêu không khống chế nhanh, sẽ có nguy cơ bùng phát lớn như trận dịch ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
Từ ngày 28 tháng 10 tới ngày 4 tháng 11, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cao từ 33 đến 104 ca một ngày và liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người. Theo dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn Hà Nội còn tiếp tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm phức tạp, các ca bệnh không rõ nguồn lây. Tính từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, trên địa bàn thủ đô đã ghi nhận 675 ca mắc, trung bình xấp xỉ 30 ca mắc mới một ngày. Trong đó, số ca cộng đồng là 195 ca, tương đương gần 30% tổng số ca.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bắc Giang quyết định tạm dừng một loạt hoạt động để triển khai các biện pháp ngăn chặn, dập dịch. Theo đó, kể từ 0 giờ hôm nay mùng 6 tháng 11, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán cho khách mang về, không được phép phục vụ khách ăn uống tại chỗ, dừng toàn bộ hoạt động tổ chức đám cưới, hạn chế tổ chức hội họp tập trung đông người.
Xin được chuyển sang các thông tin kinh tế. Để tiếp tục hỗ trợ người lao động, cộng đồng doanh nghiệp thu hút và đón người lao động quay lại làm việc, góp phần sớm khôi phục sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ bằng tiền để công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức phương tiện đón đoàn viên, người lao động quay lại làm việc tại 4 tỉnh phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Mức hỗ trợ bằng 50% tổng số kinh phí tổ chức đón đoàn viên, người lao động quay lại làm việc. Thời gian thực hiện hỗ trợ là từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Ngày hôm qua 5 tháng 11, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc thực hiện quy định tạm thời và kế hoạch tiếp tục tổ chức khai thác các đường bay nội địa chở khách thường lệ. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh lên tổng số không quá 19 chuyến khứ hồi một ngày trong tháng 11 năm 2021. Với các đường bay khác, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tần suất lên khoảng 9 chuyến một ngày, chia đều cho các hãng hàng không. Đáng chú ý, cơ quan này đề nghị khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021.
Theo kế hoạch, 7 giờ sáng nay sẽ diễn ra lễ bàn giao tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông từ Bộ Giao thông Vận tải cho thành phố Hà Nội vận hành thương mại. Ngay sau lễ bàn giao, Hà Nội sẽ tiến hành vận hành thương mại ngay trong buổi sáng nay và bắt đầu 15 ngày chạy phục vụ miễn phí.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho địa phương này xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đối với tất cả khu đất, thửa đất, thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá. Cách làm này sẽ kéo giảm thời gian làm thủ tục hành chính từ trên 3 năm xuống chỉ còn khoảng 10 đến 15 ngày, đồng thời giúp môi trường đầu tư tăng thêm minh bạch, loại trừ cơ chế xin cho.
Ngày 5 tháng 11, Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuê đất hơn 78,5 nghìn tỷ đồng, theo Nghị định 52 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021. Từ đó góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cá nhân năm 2021 trong tình hình nền kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tại họp báo Bộ Nội vụ diễn ra chiều ngày 5 tháng 11, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng khẳng định vụ việc cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Ban Tôn giáo sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan chức năng xác minh làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin thời sự quốc tế. Tổ chức phi chính phủ CI của Đức ngày 4 tháng 11 cho biết, tổ chức này đã giải cứu được 800 người di cư trong 6 chiến dịch ngoài khơi Địa Trung Hải. Theo Bộ Nội vụ Italia, ước tính từ đầu năm đến nay, gần 54.000 người di cư đã đến Italia, tăng mạnh so với con số 29.000 người trong năm 2020 và 10.000 người trong năm 2019. Hơn 25% người di cư trong số này là tới từ Tunisia, trong khi những người còn lại đến từ Libya.
Cơ quan thảm họa Indonesia cho biết, mưa lớn ngày 4 tháng 11 đã gây lũ quét trên đảo Java, làm ít nhất 8 người thiệt mạng, trong khi các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót dưới sườn đồi ngập bùn. Những vụ lở đất và lũ quét nghiêm trọng thường xảy ra tại Indonesia trong mùa mưa bắt đầu từ tháng 9, mà nguyên nhân theo các nhà bảo vệ môi trường là do nạn phá rừng và năng lực ứng phó yếu kém.
Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Kamal Vandi ngày 5 tháng 11 xác nhận, tính đến nay nước này đã sản xuất được 25 kg urani làm dầu ở mức tinh khiết 60%. Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Iran thu hẹp các điều khoản tuân thủ theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với nhóm P5+1 sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.
Cơ quan quản lý dược phẩm Anh hôm qua đã phê chuẩn sử dụng thuốc viên có tên Monopiravir dùng để điều trị COVID-19. Thuốc viên Monopiravir do hãng dược phẩm Merck của Mỹ bào chế. Anh là nước đầu tiên phê chuẩn loại thuốc mang tính bước ngoặt trong điều trị căn bệnh nguy hiểm COVID-19.
Ngày 5 tháng 11, hãng dược phẩm Pfizer Mỹ thông báo các kết quả sơ bộ thử nghiệm lâm sàng loại thuốc kháng virus dùng trong điều trị COVID-19 do hãng phát triển cho thấy thuốc có thể giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở bệnh nhân trưởng thành thuộc nhóm có nguy cơ bệnh nặng. Trong thông báo ngày 5 tháng 11, Pfizer khẳng định các kết quả thử nghiệm lâm sàng sơ bộ chỉ ra thuốc kháng virus của hãng cho hiệu quả cao hơn thuốc Monopiravir của hãng dược Merck.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhóm nhạc huyền thoại ABBA của Thụy Điển đã trở lại với người hâm mộ bằng một album mới mang tên Voyage sau gần 4 thập kỷ kể từ khi tan rã. Theo đó, album Voyage đã được phát trực tiếp vào lúc 0 giờ ngày 5 tháng 11 ở nhiều múi giờ khác nhau. Trong hơn 50 năm qua, hơn 400 triệu album của ABBA đã được bán và các tác phẩm âm nhạc của họ hiện vẫn được người yêu nhạc ở mọi lứa tuổi hào hứng đón nhận.
Thông thường, các bảo tàng chỉ triển lãm một phần nhỏ trong các bộ sưu tập của mình. Nhưng tuần này, bảo tàng Boijmans van Beuningen tại Rotterdam, Hà Lan sẽ trở thành nơi đầu tiên trên thế giới trưng bày tất cả các bộ sưu tập mà họ có. Bảo tàng sẽ bắt đầu đón khách tham quan từ ngày 6 tháng 11. Bảo tàng có diện tích là 15.000m² và cao 39,5m, thiết kế 5 vùng khí hậu khác nhau để các hiện vật, tác phẩm nghệ thuật có thể lưu trữ và trưng bày trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng phù hợp với các vật liệu tạo ra chúng.
Nhà hát kịch Việt Nam cho biết, vở diễn Thiên Mệnh sẽ biểu diễn vào ngày 9 tháng 11 tới tại rạp Tháng 8, thành phố Hải Phòng. Câu chuyện trong vở kịch Thiên Mệnh xoay quanh cuộc đời của Thái sư Trần Thủ Độ trước khi đi đánh giặc ngoại xâm, đã quyết tâm dẹp loạn trong nhà để giữ yên kỷ cương phép nước. Vở diễn giúp khán giả hiểu rõ hơn về về những chuyển biến xã hội, những giằng co tâm lý của từng nhân vật, những bí ẩn sau những trang sử sách chói lọi của dân tộc Việt Nam.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các thông tin thể thao đáng chú ý của buổi sáng nay. Sau rất nhiều lần đàm phán, huấn luyện viên Xavi đã chính thức trở lại đội bóng cũ Barcelona. Đây là một thương vụ đầy cảm xúc bởi Barca chính là đội bóng đã đưa Xavi lên đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ trước khi ngôi sao này giải nghệ và theo nghiệp huấn luyện. Như vậy là sau 17 năm gắn bó với Barca trong sự nghiệp quần đùi áo số, Xavi sẽ trở lại mái nhà xưa với kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên trang sử mới. Đội bóng xứ Catalonia vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng do khoản nợ hơn 1 tỷ bảng. Ngôi sao số 1 Lionel Messi cũng đã phải ra đi và Barca thì đang rơi xuống tận vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga thời điểm này.
Tờ The Sun vừa đưa tin, Eddie Howe đã đồng ý các thỏa thuận cá nhân để trở thành huấn luyện viên mới của Newcastle. Cựu huấn luyện viên Bournemouth sẽ ký hợp đồng dẫn dắt Trích Chòe có thời hạn 2 năm rưỡi sau cuộc đàm phán với đoàn tùy tùng do các ông chủ Ả Rập dẫn đầu. Eddie Howe chỉ là sự lựa chọn thứ hai của Newcastle khi các ông chủ mới người Ả Rập sa thải Steve Brooke, nhưng mục tiêu chính Unai Emery bất ngờ lật kèo ở lại Villarreal vào phút chót.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối bản tin hôm nay sẽ là các thông tin về thời tiết. Thưa chị Thúy Quỳnh, cuối tuần này ở miền Bắc sẽ là một tuần nắng đẹp hay là mưa lạnh ạ?
Vâng, thưa anh Tiến Tú và thưa quý thính giả của Radio Nhân Dân, Bắc Bộ cũng như một dọc các tỉnh thành miền Trung sẽ có được tiết trời nắng ráo cả ngày. Tại Hà Nội cũng như là những nơi khác ở Bắc Bộ, nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 29 đến 31 độ C. Còn với các tỉnh miền Trung, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay đồng loạt ở ngưỡng 31 đến 32 độ C. Tuy nhiên, trạng thái tạnh ráo nắng ấm này ở các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung sẽ không kéo dài lâu, là bởi từ ngày mai một đợt gió mùa đông bắc mạnh từ lục địa Trung Quốc sẽ di chuyển xuống nước ta, gây mưa dông và làm cho nhiệt độ giảm mạnh. Ở Bắc Bộ, từ chiều và đêm Chủ nhật trời sẽ chuyển rét trở lại. Đối với khu vực Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của một rãnh thấp xích đạo trục 5-7 độ vĩ Bắc. Lúc này trên khu vực biển phía Tây của Nam Bộ cũng như vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau đều đang có những cụm mây đối lưu. Trong chiều và tối nay, các cụm mây đối lưu này sẽ di chuyển vào đất liền và gây mưa dông rải rác tại các tỉnh Nam Bộ. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Còn với khu vực Tây Nguyên không chịu tác động của rãnh thấp này, trời có nắng cả ngày. Mức nhiệt hôm nay tại Nam Bộ cũng không quá cao, từ 31 đến 33 độ, còn khu vực Tây Nguyên là 29 đến 32 độ C.
Xin cảm ơn những thông tin hữu ích về thời tiết mà chị Thúy Quỳnh vừa cung cấp. Đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin thời sự sáng nay.
Xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.